Rất cảm ơn câu hỏi của bạn Caru. Bạn đã bỏ cả cửa hàng rau muống để mà tham dự cái Pan Talk, chứng tỏ là các bạn bạn rất quan tâm đến cái tình hình của đất nước. Việc này là rất là quan trọng. Nếu mà 1/3 tuổi trẻ ở Hà Nội mà làm được như bạn, tức là ngoài vấn đề làm kinh tế để nuôi gia đình bản thân mà còn quan tâm đến gia đình, còn quan tâm đến việc nước, còn quan tâm đến chính trị, còn quan tâm đến việc đánh giá cụ Hồ Chí Minh ra làm sao, thì tôi nghĩ đất nước mình còn có nhiều hy vọng. Tôi trả lời bạn rằng là tôi xin hứa với bạn rằng chúng ta nên để hẳn một buổi để mà cái diễn đàn dân chủ của người Việt trong và ngoài nước đề cập đến cái nhân vật Hồ Chí Minh. Bởi vì tôi không dám nói ngay, bởi tôi biết rằng các bạn từ khi bé, từ khi sinh ra đã được điều kiện hóa, người ta dạy dỗ, người ta đã gọi là nhồi nhét vào trong óc mình về cái nhân vật Hồ Chí Minh. Ngay từ bé, câu đầu tiên đã bập bẹ đã là Hồ Chí Minh với Stalin, hay là đã hát những bài hát là ai yêu Bác Hồ hơn các em nhi đồng chẳng hạn. Thế thì những cái là cái tôi xin hứa là đây một vấn đề cực kỳ hệ trọng, nhất là đối với tuổi trẻ, là tôi sẽ có một buổi nói kỹ, bởi vì chính tôi là một người đầu tiên đã phê phán ông Hồ Chí Minh, là đã tự viết ra cái tiểu sử, những câu chuyện về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ, mà mở đầu cái cuốn đó do ông Hồ tự viết lấy, mà nói là Bác Hồ là một người cực kỳ khiêm tốn. Bác không bao giờ muốn kể cho ai nghe về cuộc đời của mình. Thế mà chính là ông ấy lại lấy danh tên là Trần Dân Tiên để mà viết cái cuốn sách đó, mà lại mở đầu là bác không bao giờ muốn nói chuyện riêng của mình, mà chính ông ấy nói chuyện của ông ấy đấy. Thì tôi bảo là không thể nào một con người mà lừa dối đến như thế, mở đầu nó nói đấy, và cuối cùng lại còn bảo là bác là còn vĩ đại hơn là Lê Lợi, Quang Trung, vỗ ngực đến như thế. Và cho nên là tôi xin lưu ý bạn gà rù, bạn đặt cái vấn đề rất đúng, mà chúng ta phải có một thì giờ mới có thể xóa được cái tệ sùng bái Hồ Chí Minh. Và bây giờ khi mà chủ nghĩa Mác-Lênin đã sụp đổ ở Liên Xô vào tháng 9 năm 91, thì người ta lại dựng lên tư tưởng Hồ Chí Minh. Mà người ta dựng lên tư tưởng Hồ Chí Minh trong khi người ta phê phán Stalin và Mao. Thì tôi vừa nhận được một cái bài viết của ông Hoàng Tùng, là 20 năm làm tổng biên tập báo Nhân Dân. Thì bây giờ ông mới giác ngộ là ông lên án Stalin. Thế mà ông lên án Stalin là còn tàn tệ, tội ác còn nặng hơn cả Thành Cát Tư Hãn thời xưa, và lên án Mao còn hơn cả Tần Thủy Hoàng. Thế nhưng mà cuối cùng lại kết là gì? Phải bảo vệ chủ nghĩa Mác. Và bảo vệ bằng cách gì? Bằng bảo vệ và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Thế có phải lầm cẩm không? Mà chính ông Hồ ở Đại hội 2 mà tôi được biết á, ông đã chỉ lên ảnh của Stalin với Mao mà nói là chúng ta có thể phạm sai lầm, còn bác bảo đảm rằng hai vị lãnh đạo kia là ông Stalin và ông Mao không bao giờ phạm sai lầm. Thế thì ông bảo thế có kinh khủng không? Một con người mà bây giờ Stalin là chỉ một chữ ký mà đã giết 14.700 sĩ quan của quân đội Ba Lan, trong đó có 295 viên tướng năm 1941. Thì tôi biết là cái tội ác của Stalin chỉ riêng trong cái vụ đó là khủng khiếp đến như thế nào. Thế thì đấy là tôi nói là do đó mà tôi lấy cái tư tưởng Hồ Chí Minh để thay cho tư tưởng của Stalin với Mao là một cái điều hết sức là phi lý. Và nhất là ông Hồ Chí Minh nói rõ là tôi chẳng có tư tưởng gì cả, tất cả những tư tưởng cách mạng là cụ Mác và Stalin với Mao đã nói hết cả rồi, tôi không còn có ý kiến gì khác. Đấy. Thế thì nhân đây tôi trả lời tiếp cái câu hỏi của C4 Engineer lúc nãy đó là về cái vị trí của Trung Quốc và cái phân cực ở Đông Nam Á. Thế thì hiện nay Bộ Chính trị là phần lớn là quỵ lụy theo Trung Quốc, cho nên mới ký hai cái hiệp định mà trên đất liền và trên biển. Riêng trên biển là để mất đi gần 11.000 cây số vuông trong vịnh Bắc Bộ. Cho nên bây giờ họ không dám đưa ra để mà họ ép Quốc hội phải giơ tay chứ không được thảo luận. Họ ép phải thông qua hai cái hiệp định đó. Mà đây còn là một cái tội ác lớn còn treo lơ lửng ở trên đầu những người lãnh đạo hiện nay. Đối với thế hệ hiện nay cũng thế hệ mai sau. Bởi vì trước kia vua Lê Nhân Tông đã nói là để mất một tấc đất cũng là một cái tội nặng đối với đất nước. Huống gì là để mất hàng bao nhiêu cây số vuông. Có người nói lên hơn 700 cây số vuông trên đất và 11.000 cây số vuông trên biển. Thế thì hiện nay Bộ Chính trị vẫn phần lớn là ít nhiều là theo Trung Quốc. Đặc biệt những người phải chịu trách nhiệm nhất để mà ngả hẳn theo Trung Quốc là ông Đỗ Mười và ông Lê Đức Anh. Thậm chí ông Lê Đức Thọ cũng có đóng góp vào cái sai lầm đó. Vì năm 1991 tháng 8 đó, khi mà Liên Xô bị giải thể, khi Đảng Cộng sản Liên Xô bị giải tán, khi mà phe xã chủ nghĩa là chấm dứt, tan vỡ, tan tành đó, thì sau Đại hội 7 thì Bộ Chính trị nhận định rằng sở dĩ Liên Xô sụp đổ là bởi vì đế quốc Mỹ đã phối hợp với bọn cơ hội hữu khuynh là Gorbachev để tiến hành diễn biến hòa bình. Cái đánh giá là đánh giá hoàn toàn ngược đời, bởi vì nó sụp đổ vì nó không có dân chủ, nó sụp đổ vì là nó không có tính chất cách mạng, vì nó chống lại nhân dân, nó tịch thu tự do của nhân dân. Cho nên tất cả cái chế độ đó là đều là những chế độ độc tài, độc đoán, đảng trị, cho nên nó mới sụp đổ. Chứ nếu mà dân chủ thì không thể sụp đổ tan tành như thế được. Bức tường Bá Linh cũng như thế, dựng lên bởi những cái lực lượng cộng sản không có gắn bó với nhân dân, sợ nhân dân cho nên ngăn chặn lại như thế. Thế thì do đó mà nó sụp đổ thì đi đến kết luận là gì? Phải tránh hết sức cái diễn biến hòa bình bằng cách đề xướng ra giải pháp đỏ. Giải pháp đỏ là gì? Giải pháp đỏ là bây giờ còn 3-4 nước cộng sản còn lại là những nước đỏ đó, cờ đỏ đó, cờ đỏ Búa Liềm đấy. Thì bây giờ phải trụ lại với nhau, ôm chặt lấy nhau, liên minh lại với nhau và suy tồn tôn Trung Quốc là người thay cho Liên Xô, là anh cả, là cột trụ để mà mọi người ôm chặt lấy là không sụp đổ. Thế do đó mà đề cao lên cái gọi là giải pháp đỏ. Mà thậm chí Lê Đức Anh còn dẫn đến cái là bọn Khmer Đỏ cũng là đỏ, cũng là cộng sản đỏ, cho nên phải liên minh với Khmer Đỏ. Còn khoe là tôi đây đã từng là cùng hoạt động với các đồng chí Khmer Đỏ, Pol Pot các thứ vân vân. Đấy. Thế cho nên là hiện nay các vị, hiện nay cho đến Bộ Chính trị hiện nay cũng vẫn còn tiếp tục sùng bái giải pháp đỏ với ngụ ý là cùng một chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng một do Đảng Cộng sản duy nhất lãnh đạo, cho nên phải coi đó là những anh em ruột thịt để mà dựa vào nhau cho chặt. Thế thì chúng ta cũng biết rằng là Giang Trạch Dân là từ chối giải pháp đỏ của Việt Nam, mà nói rất rõ là chúng tôi bây giờ là chúng tôi theo dân tộc, theo màu sắc của Trung Quốc, chủ nghĩa xã hội theo màu sắc của Trung Quốc, không còn có chuyên chính vô sản, không còn có quốc tế vô sản, không có tình nghĩa thế giới gì hết nữa. Bây giờ là mỗi nước phải tự lo lấy. Đấy, thái độ của Trung Quốc trịch thượng đến như thế. Bác bỏ cái giải pháp đỏ mà của Lê Đức Anh và Đỗ Mười là đưa ra. Thế thì hiện nay họ vẫn còn theo Trung Quốc. Nhưng trong Trung ương Đảng hiện nay đã có một bộ phận muốn thay đổi. Trong giới trí thức thì đặc biệt, có thể nói là đa số muốn thay đổi. Trong giới ngoại giao mà tôi biết đó, ngay cả những ông đảng viên ngoại giao hay là những vị thứ trưởng đã từng là ủy viên trung ương như ông Trần Quang Cơ cũng yêu cầu là phải giải quyết cái này, từ bỏ cái giải pháp đỏ đi, để mà ít nhất nếu không coi các nước dân chủ phương Tây là cao hơn đó, thì cũng thăng bằng với Trung Quốc. Bởi vì là Trung Quốc tuy là một nước đông người nhưng mà hiện nay vẫn còn rất thấp, là thu nhập tính theo đầu người vẫn mới đạt được 1.000 đô la, trong khi Na Uy đã đạt được 36.000 đô la. Việt Nam mình là được 500 đô la, mà nửa của Trung Quốc. Thế đến bao giờ Trung Quốc mới bước vào hàng ngũ của những người có 10.000 đô la một năm, tức là gấp 10 lần hiện nay, là phải vài chục năm nữa. Do đó mà họ phải nín thở, còn ở trong cái vị trí lạc hậu trong vòng 15 năm. Thế thì trong chính trong vòng 15 năm đó đó, là không biết bao nhiêu điều sẽ xảy ra, mà chúng ta phải tìm một chỗ dựa khác, chỗ dựa cả về kinh tế, tài chính của các nước dân chủ tiên tiến. Hiện nay đó, chúng ta đã thấy là đầu tư nước ngoài vào chủ yếu là các nước tư bản phương Tây, chủ yếu là Ngân hàng Thế giới, mà trong đó tiền của Mỹ là tiền nhiều nhất, chủ yếu là Quỹ Tiền tệ Quốc tế, và cả cho đến Ngân hàng Châu Á, thì cái số tiền mà tham dự của Nhật Bản và của Mỹ vẫn là lớn nhất. Cho nên là hiện nay đó, giới trẻ am hiểu tình hình, không có lạc hậu, củ, tức là hù lậu như các vị là ở trong Bộ Chính trị hiện nay. Rồi sinh viên, giới trí thức đều mong muốn chúng ta phải thay đổi cái đường lối đối ngoại, phải coi trọng các nước dân chủ phương Tây, ít nhất là ngang bằng với Trung Quốc, nếu không được hơn. Nếu mà chúng ta dựa vào Liên Hợp Quốc, dựa vào các nước dân chủ phương Tây, có nghĩa là dựa vào châu Âu, dựa vào châu Mỹ, nhất là Bắc Mỹ, Canada và Mỹ, châu Úc và Nhật Bản, và một số nước dân chủ trong Đông Nam Á, thì chúng ta có một chỗ dựa rất vững chắc cả về chính trị, quân sự, kinh tế. Và không ai có thể ăn hiếp được ta. Thế do đó cho nên là chúng ta phải đấu tranh trên mặt trận dư luận để từ bỏ cái thái độ quỵ lụy đối với Trung Quốc, để mất không biết bao nhiêu là thứ, để tiền hàng lậu nó tràn ngập vào đến mức như thế.